là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay sau phần điểm các thông tin thời sự là ghi nhận cấp ủy chính quyền địa phương xã Giới Phiên thành phố Yên Bái tích cực đưa nghị quyết vào cuộc sống. Tiếp đó là phản ánh bệnh viện đa khoa khu vực Nghĩa Lộ áp dụng nhiều kỹ thuật mới trong khám và điều trị cho người bệnh. Phần cuối chương trình là chuyên mục mỗi xã một sản phẩm, bây giờ là nội dung chi tiết. Mở đầu mời quý vị cùng điểm lại những thông tin thời sự nổi bật trong tuần qua. Thưa quý vị và các bạn, trong tuần qua, đồng chí Trần Quốc Vượng, nguyên Thường trực Ban Bí thư, đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái, đã tiếp xúc cử tri tại huyện Mù Cang Chải, Trạm Tấu và Văn Chấn. Cử tri các huyện đề xuất Quốc hội và Chính phủ sớm ban hành chính sách bảo vệ phát triển rừng, đề nghị Chính phủ có cơ chế khuyến khích thu hút các doanh nghiệp chế biến nông lâm sản để giải quyết đầu ra cho nông lâm sản của vùng Tây Bắc nói chung và tỉnh Yên Bái nói riêng. Đề nghị Chính phủ có những chính sách khuyến khích cho thanh niên dân tộc thiểu số khởi nghiệp, làm giàu chính đáng tại nông thôn, tiếp tục quan tâm đầu tư thêm một số công trình thủy lợi và xây dựng một số hồ chứa để cung cấp nước sinh hoạt và nước tưới phục vụ sản xuất. Đồng chí Trần Quốc Vượng khẳng định Đảng và Nhà nước luôn quan tâm và dành nhiều chính sách nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, đặc biệt là những chính sách dành cho đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng chí Trần Quốc Vượng mong muốn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Mù Cang Chải và Trạm Tấu tiếp tục phát huy nội lực, biến thách thức thành cơ hội để nỗ lực vươn lên, xóa đói giảm nghèo. Tuần qua, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã tới thăm chúc mừng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh nhân dịp kỷ niệm 111 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ và 1981 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tạ Văn Long ghi nhận và biểu dương những thành tích mà các cấp hội phụ nữ tỉnh đạt được trong thời gian qua, nhất là trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Đồng chí đánh giá cao nỗ lực vượt khó của tập thể cán bộ hội viên phụ nữ khi vừa đảm đương tốt việc gia đình, vừa tích cực tham gia các hoạt động xã hội, góp phần không nhỏ vào thành tựu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Thời gian tới, trước nhiều khó khăn thách thức lớn do diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, đồng chí mong rằng các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đoàn kết sáng tạo, tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, nâng cao hơn nữa vị thế người phụ nữ, phấn đấu thực hiện tốt mục tiêu kép vừa phòng chống dịch COVID-19 vừa phát triển kinh tế. Cũng trong tuần qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã tổ chức hội nghị về công tác cán bộ. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái điều động và chỉ định bà Nguyễn Thị Bích Nhiệm, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái giữ chức Bí thư Đảng đoàn, giới thiệu ứng cử để bầu giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái. Tuần qua, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì buổi làm việc với các ngành về tiến độ triển khai và công tác giải phóng mặt bằng các dự án phát triển quỹ đất trên địa bàn tỉnh. Theo đánh giá của ngành chức năng, nguồn thu từ các hoạt động đấu giá đất còn gặp nhiều khó khăn do nhiều nguyên nhân, trong đó chủ yếu là do công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Hiện các dự án chuyển tiếp đang còn vướng mắc về thủ tục, trong đó chủ yếu là do công tác đền bù giải phóng mặt bằng, tập trung chủ yếu ở thành phố Yên Bái có 4 dự án, Văn Yên 2 dự án, thị xã Nghĩa Lộ 1 dự án. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành và Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái, huyện Văn Yên, thị xã Nghĩa Lộ tập trung cao độ cho công tác giải phóng mặt bằng, tuyên truyền để người dân đồng thuận giao mặt bằng sạch cho các nhà đầu tư triển khai kịp thời dự án. Với các nhà đầu tư khi đã trúng đấu giá thì các cơ quan chuyên môn đôn đốc nộp tiền hoàn thành nghĩa vụ với ngân sách nhà nước. Với những nhà đầu tư chậm nộp thì kiên quyết thực hiện theo đúng các trình tự của pháp luật để lựa chọn nhà đầu tư mới. Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát ý kiến của ngành đảm bảo hoàn thành mục tiêu thu ngân sách các nguồn thu từ đất trong năm 2021 là hơn 1.720 tỷ đồng. Tuần qua, xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên đã đón bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh. Đến nay, xã đã hoàn thành 5 nhóm tiêu chí về xây dựng nông thôn mới nâng cao: 100% đường trục xã liên xã trực thôn xóm được bê tông hóa, 88% đường trục xã trục thôn có hệ thống đèn chiếu sáng. Nhóm tiêu chí về sản xuất thu nhập hộ nghèo, xã Đào Thịnh đã có vùng sản xuất hàng hóa tập trung với sản phẩm chủ lực là cây quế. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt trên 48 triệu đồng một người một năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2%. Phát biểu tại buổi lễ trao bằng công nhận xã Đào Thịnh đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh đã biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Đào Thịnh đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, đề nghị đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng hàng hóa, tập trung quy mô lớn, chất lượng cao và giá trị gia tăng, củng cố vững chắc quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội, quyết tâm phấn đấu đưa xã Đào Thịnh trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu trong thời gian sớm nhất. Tuần qua, đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã có buổi hội đàm trực tuyến với ông Hagiwara Seri, thị trưởng thành phố Mimasaka, tỉnh Okayama, Nhật Bản để triển khai thỏa thuận hợp tác giữa hai địa phương. Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Chiến Thắng đã trao đổi với lãnh đạo thành phố Mimasaka về những tiềm năng thế mạnh của tỉnh Yên Bái. Cụ thể đối với lĩnh vực văn hóa, tỉnh Yên Bái mong muốn sẽ xây dựng không gian văn hóa Nhật Bản tại phố đi bộ Hào Gia, thành phố Yên Bái để giới thiệu những nét văn hóa đặc sắc của Nhật Bản tới người dân thành phố Yên Bái. Trong lĩnh vực nông nghiệp, thành phố Mimasaka hỗ trợ tỉnh Yên Bái xây dựng chuỗi các sản phẩm OCOP có thế mạnh của tỉnh như dầu đỗ tương, cam sành, chè xanh San Tuyết, miến đào, chè Bát Tiên, cam đường canh, tinh dầu quế. Phát biểu tại buổi làm việc, ông Seiji, thị trưởng thành phố Mimasaka nhất trí với các đề xuất của tỉnh Yên Bái, đồng thời mong muốn sẽ sớm được đến tìm hiểu cơ hội đầu tư để các doanh nghiệp của thành phố Mimasaka đến đầu tư tại tỉnh Yên Bái. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần điểm các thông tin thời sự trong tuần. Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Yên Bái lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025, phấn đấu xây dựng thành phố Yên Bái trở thành đô thị loại 2, xây dựng xã Dế Phiên, xã Văn Phú và xã Tân Thịnh trở thành phường. Để hoàn thành mục tiêu đề ra, hiện nay các đảng bộ cơ sở của thành phố Yên Bái đã triển khai nhiều giải pháp cụ thể. Trong đó, xã Dế Phiên đang tập trung phát huy trí tuệ tập thể trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, đảm bảo tính toàn diện, quyết liệt, cụ thể hóa các nội dung của nghị quyết sát với tình hình thực tế tại địa phương, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Bắt tay vào thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, xã Dế Phiên, thành phố Yên Bái đã xác định phát triển kinh tế, từng bước nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân là nhiệm vụ quan trọng và lâu dài, từ đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về mọi mặt của đời sống xã hội. Theo đó, xã Dế Phiên, thành phố Yên Bái đã tập trung triển khai nhiều giải pháp trong phát triển kinh tế, mà trọng tâm là vận động nhân dân tích cực tham gia sản xuất, tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ kinh doanh trên địa bàn đầu tư mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, phấn đấu đạt các tiêu chí để trở thành phường loại 2 trước năm 2025. Hợp tác xã Miến Rong Suối Phiên, Giáp Hậu ở thôn Ngòi Đong, xã Dế Phiên, thành phố Yên Bái đi vào hoạt động từ năm 2019, được sự hỗ trợ của cấp ủy chính quyền địa phương. Đến nay, hợp tác xã đã có 8 thành viên tham gia, trung bình mỗi năm sản xuất được từ 30 tới 40 tấn miến rong. Để sản xuất ra các sản phẩm có chất lượng cao đáp ứng nhu cầu của khách hàng, hợp tác xã Miến Rong Dưới Phiên Giáp Hậu đã đầu tư bể chứa để lọc bột hiện đại và sàn bơi bằng khung thép đạt tiêu chuẩn. Đến nay, hợp tác xã đang có hai loại miến là miến đỗ xanh và miến rong, trong đó miến rong đã được công nhận là sản phẩm OCOP 3 sao. Chị Nguyễn Thị Thúy Hậu, hợp tác xã Miến Rong Dưới Phiên Giáp Hậu, xã Dưới Phiên, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Chúng tôi đã đặt ra mục tiêu là làm cho các sản phẩm càng ngày càng đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm dành cho những bữa ăn an toàn, tức là sẽ có sản phẩm miến đỗ xanh cho ra thị trường ngon, thơm, dai. Cố gắng là trong năm nay là sẽ được đánh giá chất lượng sản phẩm là OCOP 3 sao để cho sản phẩm được vươn xa tới thị trường trong nước cũng hướng tới là thị trường nước ngoài nữa, và sẽ mong là giúp được nhiều người dân xung quanh cũng có công việc làm ổn định.
Cùng với khuyến khích người dân phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập để hoàn thành mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân mỗi năm 0,55%, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 82%, xã Dế Phiên, thành phố Yên Bái còn quan tâm chăm lo thực hiện công tác an sinh xã hội, tạo sinh kế, huy động mọi nguồn lực hỗ trợ người dân, đặc biệt là người có công, hộ nghèo đặc biệt khó khăn về nhà ở, có điều kiện sửa chữa làm mới căn nhà. Trước đây, gia đình bà Nguyễn Thị An ở thôn Tiền Phong, xã Dế Phiên, thành phố Yên Bái phải sống trong căn nhà gỗ cũ nát có thể sập đổ bất cứ lúc nào, khiến gia đình bà luôn bất an, nhất là khi trời mưa bão. Đến nay, gia đình bà An đã được ở căn nhà mới khang trang rộng trên 100m² với trị giá trên 200 triệu đồng. Đây chính là sự nỗ lực của gia đình bà An cũng như chính quyền địa phương trong tuyên truyền huy động các nguồn lực xã hội hóa. Trong đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Yên Bái đã hỗ trợ cho gia đình bà An 40 triệu đồng theo đề án hỗ trợ nhà ở cho người có công và hộ nghèo đặc biệt khó khăn về nhà ở. Cấp ủy chính quyền xã Dế Phiên đã vận động người dân trong thôn và doanh nghiệp đóng góp 5 triệu đồng và 50 ngày công cùng nhiều vật liệu xây dựng. Không chỉ được hỗ trợ về nhà ở, gia đình bà An còn được hỗ trợ một cặp bò để có thêm điều kiện phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo. Được ở căn nhà mới với gia đình bà An là một niềm hạnh phúc lớn lao mà trước đây gia đình bà chưa bao giờ dám nghĩ tới. Bà Nguyễn Thị An, thôn Tiền Phong, xã Dế Phiên, thành phố Yên Bái cho biết.
Tôi thì bây giờ được các ban mẹ từ thành phố xuống để giúp đỡ ra, tạo điều kiện cho gia đình tôi được xây cái nhà này. Thì bây giờ tôi hết sức cảm ơn mà tôi rất phấn khởi. Nói chung là trước ngày, mấy năm trước thì tôi ở cái nhà bên kia. Trời nắng thì tôi còn đêm còn được ngủ. Trời mưa thôi lục đục suốt đêm. Huyết cứ dậy che chắn chỗ nọ, nó lại dột chỗ kia. Bây giờ được cái nhà yên ổn rồi thì tôi quá phấn khởi, quá mừng rồi. Nhờ tất cả các ban vệ từ lãnh đạo thành phố đến công an rồi đến các đến chính quyền xã rồi đến thôn. Thì bây giờ tôi mới được cái nhà nó khang trang như thế này.
Ngay từ những ngày đầu tháng đầu của nhiệm kỳ mới, xã Giới Phiền, thành phố Yên Bái đã khẩn trương tuyên truyền, triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp tới toàn thể cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên, đông đảo nhân dân. Trong đó chú trọng xây dựng các mô hình công trình phần việc có tính cộng đồng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển chung của thành phố Yên Bái trong giai đoạn mới. Nhờ đó các mục tiêu chỉ tiêu của nghị quyết đại hội đảng các cấp đã từng bước được cụ thể hóa và đi vào thực tế cuộc sống, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về mọi mặt của đời sống xã hội. Chỉ tính riêng trong tháng 1 năm 2021, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của xã đã đạt 6 tỷ đồng, duy trì ổn định sản xuất 2 hợp tác xã miến đao. Các ngành nghề như sản xuất vật liệu xây dựng, sản xuất sản phẩm từ kim loại, đồ mộc dân dụng, chế biến gỗ đều phát triển tốt. Việc chi trả chế độ chính sách cho các đối tượng người có công được đảm bảo, nhân dân phấn khởi thi đua lao động sản xuất. Ông Nguyễn Văn Giáp, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái cho biết.
Đảng ủy đã sớm ban hành cái kế hoạch và triển khai đồng bộ tới tất cả các hệ thống chính trị trong toàn xã nhằm phát huy tối đa các cái nguồn lực, đặc biệt để tập trung xây dựng và hoàn thành thắng lợi 25 cái mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội đảng bộ đề ra. Trong đó thì về lĩnh vực kinh tế thì chúng tôi tập trung lãnh đạo chỉ đạo vận động nhân dân để dịch chuyển cơ cấu sang thương mại dịch vụ. Đồng thời thì phát triển và xây dựng cái làng nghề mía đao và làng đào cảnh tại thôn Ngòi Châu của xã Giới Phiên. Về lĩnh vực giải phóng mặt bằng, Đảng ủy tập trung lãnh đạo chỉ đạo, đặc biệt là đối với các cái công trình trọng điểm trên địa bàn nhằm thu hút các cái doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn và phấn đấu mục tiêu đến năm 2023 thì xã Giới Phiên sẽ đạt các cái chỉ tiêu lên phường.
Những kết quả cụ thể trong phát triển kinh tế xã hội của xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái trong những tháng đầu của nhiệm kỳ mới đã tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn đảng bộ và tạo động lực để địa phương thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ, nghị quyết đại hội đảng các cấp đề ra với quyết tâm xây dựng xã Giới Phiên sớm thành phường mang đặc trưng của đô thị xanh, bản sắc và hạnh phúc, từ đó góp phần cùng đảng bộ thành phố Yên Bái trở thành đô thị loại 2 và hoàn thành mục tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ thành phố khóa 20 nhiệm kỳ 2020-2025.
Bắc ngàn xanh. ương mơ, con nước sông Hồng sông chảy gọi tình ta muôn đời vẫn còn đầu nguồn.
Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ là bệnh viện hạng 2 tuyến tỉnh, tuyến khám chữa bệnh cao nhất trong nhân dân khu vực 4 huyện phía Tây của tỉnh Yên Bái. Những năm qua, để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân, Bệnh viện Đa khoa Nghĩa Lộ đã áp dụng nhiều tiến bộ kỹ thuật mới trong khám và điều trị, từ đó giúp người dân nhanh chóng điều trị khỏi bệnh, đặc biệt không phải chuyển lên tuyến trên. Phản ánh của phóng viên chương trình.
Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ có trên 300 giường bệnh gồm 23 khoa phòng. Bình quân mỗi ngày có khoảng 300 đến 400 lượt bệnh nhân đến khám và điều trị. Để thu hút bệnh nhân đến khám và điều trị, đi đôi với việc đầu tư cơ sở vật chất như máy móc, phòng bệnh, giường bệnh, bệnh viện còn tạo điều kiện cho đội ngũ y bác sĩ nâng cao trình độ, tham gia các lớp đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, ứng dụng nhiều kỹ thuật mới, từ đó góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân. Nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, trung bình mỗi năm, bệnh viện ứng dụng từ 13 đến 15 kỹ thuật mới vào điều trị. Bác sĩ chuyên khoa 1 Phạm Thanh Hương, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ cho biết.
Trong năm 2020 vừa rồi thì là có một số cái dịch vụ kỹ thuật mới triển khai nổi bật ở trong đó có khoa chấn thương, khoa ngoại. Khoa chấn thương triển khai được 2 dịch vụ kỹ thuật mới, khoa ngoại thì triển khai được 4 dịch vụ kỹ thuật mới. Và ngoài ra còn có một số khoa nữa như là khoa xét nghiệm, khoa y học cổ truyền, khoa tai mũi họng và khoa răng hàm mặt. Trước đây là không có những cái dịch vụ đấy thì là có thể làm bằng những cái biện pháp khác, chẳng hạn thì nó, cái đáp ứng yêu cầu nó chưa đủ. Nhưng mà hiện tại bây giờ là triển khai các dịch vụ đấy thì là gần như là người bệnh không phải đi chuyển tuyến nữa.
Là một trong những khoa thường xuyên phải tiếp nhận những ca bệnh nặng, trung bình mỗi tháng khoa chấn thương điều trị 15 đến 20 ca chấn thương. Với đặc thù các ca bệnh phải được xử lý nhanh chính xác ngay từ ban đầu, nếu không sẽ để lại những hậu quả nặng nề, nên việc đưa các kỹ thuật mới vào điều trị là một đòi hỏi tất yếu. Nhiều năm công tác tại khoa, bác sĩ Nguyễn Anh Tú, khoa chấn thương cho biết, trước đây với những ca bệnh nặng, mất vững cột sống hầu hết đều phải chuyển tuyến do điều kiện cơ sở vật chất tại bệnh viện chưa đáp ứng nhu cầu. Hơn một năm trở lại đây, khi bệnh viện đưa kỹ thuật phẫu thuật chấn thương cột sống bằng bắt vít qua cuống cung, người bệnh đã có thể được điều trị ngay tại Bệnh viện Đa khoa Nghĩa Lộ. Cho biết thêm về kỹ thuật này, bác sĩ Tú nói.
Bệnh nhân vào đây sẽ được hưởng bảo hiểm và không phải mất chi phí đi lại cũng như cái thời gian đi lại của bệnh nhân lẫn người nhà bệnh nhân khi phải chuyển tuyến từ dưới kia. Và bệnh nhân về dưới kia họ cũng rất là bỡ ngỡ, nên là cũng vấn đề tâm lý của họ được điều trị ở gần nhà cũng được cải thiện rất là nhiều.
Trung bình mỗi tháng khoa xét nghiệm thực hiện khoảng 350 mẫu xét nghiệm. Kết quả của khoa là căn cứ để khám và điều trị cho các bệnh. Vì vậy, lãnh đạo bệnh viện đặc biệt quan tâm đến việc áp dụng kỹ thuật mới thông qua việc đổi mới hệ thống máy móc, thiết bị y tế, đào tạo cán bộ để sử dụng những máy móc trong quá trình thực hiện chuyên môn. Trong năm 2020, khoa xét nghiệm đã đưa vào ứng dụng 2 kỹ thuật mới là định lượng hormone cortisol và phản ứng hòa hợp có sử dụng kháng sinh globulin trên người. Đây đều là những kỹ thuật được áp dụng tại các bệnh viện tuyến trung ương. Kết quả xét nghiệm là căn cứ để các y bác sĩ chẩn đoán các bệnh lý đặc biệt là các bệnh lý về thận và đảm bảo trong an toàn truyền máu. Bác sĩ Nguyễn Phương Quyên, phó khoa xét nghiệm nói.
Cái cortisol này nó ý nghĩa của nó là chẩn đoán phân biệt giữa suy thượng thận, tiên phát và thứ phát và chẩn đoán phân biệt cái hội chứng cốt sinh ấy. Cái này thì nó sẽ có cho bác sĩ điều trị thôi, có nghĩa là có cái kỹ thuật này thì đấy bác sĩ sẽ dễ dàng trong cái chẩn đoán phân biệt giữa hai cái này. Có nghĩa là việc chẩn đoán này nó khó chẩn đoán và các bệnh nhân sẽ phải đi tuyến trên chẳng hạn, nó tốn kém. Không, cái kháng globulin người thì cái này nó an toàn cho truyền máu.
Năm 2020, Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ còn đưa nhiều kỹ thuật mới vào thực hiện như nội soi bằng quang cắt u, phẫu thuật nội soi cắt cụt trực tràng đường bụng. Những kỹ thuật mới này không chỉ góp phần đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân mà còn giúp họ giảm bớt chi phí đi lại. Chị Lò Thị Hoàn, người nhà một bệnh nhân được điều trị tại bệnh viện, chia sẻ.
Người nhà mình bị u ở bàng quang vào bệnh viện đa khoa khu vực Nghĩa Lộ nằm điều trị. Bác sĩ bảo may đến đây kịp thời, mà bây giờ bác sĩ ở đây cũng giỏi lắm, mình rất tin tưởng. Điều trị gần nhà không tốn tiền đi lại, chi phí điều trị lại rẻ hơn ở Hà Nội.
Việc ứng dụng nhiều kỹ thuật cao trong chẩn đoán điều trị tại bệnh viện đa khoa khu vực Nghĩa Lộ đã góp phần giúp nhiều ca bệnh khó trước đây phải chuyển lên tuyến trên, nay đã được điều trị thành công tại bệnh viện, mang lại hiệu quả và niềm tin rất lớn đối với người bệnh, cũng như khẳng định được chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân của bệnh viện.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua sản phẩm chè xanh Hương Lý của huyện Bình được nhiều người tiêu dùng biết đến và là thương hiệu có tiếng trên thị trường Yên Bái. Năm 2020, sản phẩm chè xanh, chè túi lọc của huyện Bình được công nhận là sản phẩm OCOP hạng 4 sao. Để sản phẩm chè tiếp tục vươn xa trên thị trường, huyện Yên Bình đã triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng, sản lượng chè an toàn, không ngừng đổi mới công nghệ, sản xuất, xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường tiêu thụ.
Gắn bó với ngành sản xuất chè gần 10 năm nay, ông Lương Ngọc Triều, giám đốc hợp tác xã chè Hương Lý tại tổ 9 thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, vận dụng những kinh nghiệm được tích lũy cùng 9 thành viên trong hợp tác xã để sản xuất ra những sản phẩm chè chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu của thị trường. Năm 2020, hợp tác xã chè công nhận đạt 4 sao thuộc chương trình OCOP tỉnh Yên Bái. Mỗi năm, hợp tác xã chè Hương Lý thu mua khoảng 10 tấn chè khô từ các vùng chè trong và ngoài huyện. Sản phẩm chè xanh Hương Lý có giá bán trung bình từ 30.000 đồng đến 160.000 đồng một kg, doanh thu của hợp tác xã đạt trên 1 tỷ đồng mỗi năm. Hiện hợp tác xã tập trung quảng bá sản phẩm, tiếp tục nghiên cứu thị trường, đổi mới công nghệ để nâng cao sản phẩm và vươn ra các thị trường lớn. Ông Lương Ngọc Triều, giám đốc hợp tác xã chè Hương Lý cho biết thêm.
Chọn những cái vườn chè mà người ta tâm huyết để làm đầu tư giúp đỡ người ta, trước tiên là đầu tư giúp đỡ người ta và hướng dẫn người ta về kỹ thuật chăm sóc và thu hái. Làm thế nào để ra được cái sản phẩm chè búp tươi đạt được mức độ chất lượng cao nhất. Cơ bản nhất là vẫn phải đảm bảo là búp chè nó phải xanh và hái là như vậy, là một tôm hai lá nó phải non. Thế thì đến lúc đưa vào khâu chế biến thì nó mới ra cái sản phẩm chè búp nó ngon được.
Được tuyển chọn từ những búp chè một tôm hai lá tươi non, những thành viên hợp tác xã chè Hương Lý cũng như các hộ cung cấp chè nguyên liệu cho hợp tác xã đều thu hái và sao bằng phương pháp thủ công để giữ được hương vị, độ tươi ngon đậm đà trong từng búp chè. Trong quá trình đóng gói, mỗi sản phẩm chè đều có mã vạch truy xuất nguồn gốc và nhãn hiệu được bảo hộ độc quyền. Ông Lương Ngọc Triều, giám đốc hợp tác xã chè Hương Lý chia sẻ thêm.
Cái nhãn hiệu này là nhãn hiệu là cấp là độc quyền như Hương Lý, tức là đây là trước tiên là thể hiện cái tên tuổi, cái thương hiệu của mình. Thứ hai nữa là cũng chống được buôn làm hàng giả, bởi vì chỉ có Hương Lý mới có cái logo này thôi, đúng không? Đấy. Thế còn phần mã số mã vạch đây là để check vào đây để truy xuất được nguồn gốc.
Do được sản xuất từ chè Việt Gáp với các giống chè chất lượng cao như LDP1, LDP2, chè Phúc Vân Tiên và chè Bát Tiên, cùng với việc tuyển chọn kỹ lưỡng chè nguyên liệu, các sản phẩm chè của hợp tác xã chè Hương Lý luôn thơm ngon đậm vị, mang đặc trưng riêng của vùng núi Tây Bắc. Ông Nguyễn Đình Thi, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái cho biết.
Chè Hương Lý thì chúng ta đã uống nhiều lần và càng ngày thì chất lượng càng tốt hơn. Thì để muốn làm để cho cái chè nó có thể nó thành cái thương phẩm mà nó vươn xa ra thị trường ấy, thì tôi nghĩ là cái này cũng nên chúng ta nên có một thông tin tuyên truyền để làm thế nào đó để mọi người hiểu được cái sản phẩm của địa phương mình. Cái thứ hai nữa là cái địa phương mình đồng thời cũng là để cho các cái giới truyền thông ấy hiểu được trên cái thông tin quảng cáo để thấy gì, để dần dần xây dựng cái thương hiệu chè Hương Lý thì cũng là cái tốt cho địa phương, đồng thời cũng là giúp cho cái thương hiệu của Yên Bái.
Để có sản phẩm chè OCOP đạt hạng 4 sao, thời gian qua huyện Bình đã xây dựng vùng chè Việt Gáp tại thôn Trác Đà, xã Hán Đà. Đặc biệt, từ khi áp dụng các biện pháp kỹ thuật vào sản xuất chế biến chè an toàn, 100% các hộ dân nơi đây đã có những thay đổi về phương thức sản xuất như thu hái chè búp tươi bằng hình thức hái tay một tôm hai lá để nâng cao chất lượng chè thành phẩm. Hiện xã Hán Đà đang tiếp tục sản xuất chè theo tiêu chuẩn Việt Gáp và các tiêu chuẩn quốc tế khác để nâng cao chất lượng sản phẩm chè, áp dụng các biện pháp kỹ thuật thâm canh tăng năng suất, tạo mối liên kết chặt chẽ giữa người trồng chè với cơ sở chế biến. Chị Vũ Thị Phượng, thôn Trác Đà, xã Hán Đà, huyện Bình cho biết.
Xã tuyên truyền hướng dẫn xây dựng sản phẩm chè đạt OCOP 3 sao. Vì thế người trồng chè chúng tôi được tập huấn làm chè Việt Gáp.
Tôi nghĩ đây chính là cơ hội tốt để sản phẩm chè Án Đà được nhiều người biết đến ạ. Và có được đầu ra ổn định, hướng tới có mặt trong các siêu thị lớn nhỏ.
Huyện Bình có 750 hecta chè, sản lượng đạt trên 8.000 tấn trên năm, trong đó chè chất lượng cao đạt 6.000 tấn. Để duy trì chất lượng sản phẩm, giữ vững và tiến tới nâng hạng cho sản phẩm OCOP chè, huyện Bình đã xây dựng kế hoạch duy trì và nhân rộng các vùng chè chất lượng cao tại xã Án Đà, Yên Bình và Bạch Hà. Ông Nguyễn Lê Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Bình cho biết.
Huyện Yên Bình sẽ tập trung sản xuất theo hướng thâm canh. Đối với 500 ha chè tập trung ở các xã như Hán Đà, Vĩnh Kiên, Yên Bình, Bạch Hà. Trong đó sẽ phối hợp với Trường Đại học Hùng Vương, Trung tâm Khuyến Nông tỉnh để xây dựng cái vùng chè chất lượng cao này. Thứ hai là sẽ tiếp tục mở rộng vùng chè được sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Năm 2020 thì đã thực hiện ở Hán Đà. Năm 2021 sẽ tiếp tục thực hiện ở xã Bạch Hà, xã Yên Bình để mở rộng cái vùng chè mà sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Thứ ba, chúng tôi sẽ tiếp tục là xây dựng các sản phẩm OCOP cho các sản phẩm chè đạt từ 3 sao trở lên. Năm 2020 thì đã có hai sản phẩm chè, đó là chè xanh Hương Lý và chè túi lọc Hương Lý. Thì năm 2021 thì sẽ dự kiến là xây dựng sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên đối với sản phẩm chè xanh Hán Đà. Và trong thời gian tới thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục là phối hợp với các doanh nghiệp để tiếp tục là sản phẩm phát triển cái sản xuất cái sản phẩm chè theo chuỗi giá trị từ khâu sản xuất cho đến tiêu thụ sản phẩm để nâng cao giá trị sản phẩm chè trên địa bàn huyện.
Việc đạt các tiêu chí thứ hạng trong đánh giá sản phẩm OCOP là điều quan trọng đối với mỗi cơ sở sản xuất và mỗi địa phương, bởi khi chất lượng các sản phẩm được nâng cao, thị trường tiêu thụ sẽ ngày càng lớn. Đây là tiền đề giúp người dân, nhất là người dân vùng trồng chè, nâng cao thu nhập, phát triển kinh tế bền vững.
Ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy. Tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ lấy xe mới. Bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng. Vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229 đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555. 0971 575 555.
Cho tươi đời, một ngày
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.